quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các ngân hàng ở Lebanon đã đặt ra giới hạn về số tiền mà người dân có thể rút ra. Gần đây đã đẩy một người đàn ông đến bước đường cùng. Người đã cần khoản tiền để trả tiền chữa bệnh cho cha của mình. Bassam Aseg Hussein bước vào một ngân hàng, mang theo mình một khẩu súng ngắn và một can xăng để yêu cầu rút tiền của chính mình. Ông Hussein cuối cùng đã giao nộp vũ khí và bị bắt. Không có ai bị thương trong vụ việc. Thế nhưng sự kiện trên đã làm nổi bật tình trạng hỗn loạn kinh tế kéo dài của đất nước, mà nhiều người dân đổ lỗi cho tham nhũng và việc quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ. Ali Hamoud, một thành viên của cộng đồng người Lebanon ở Úc, nói với SBS News rằng tiền từ cộng đồng hải ngoại đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp những người ở Lebanon sống sót.
From my connection with the community, I know they're giving great help, great support.
Từ mối quan hệ của tôi với cộng đồng, tôi biết họ đã giúp đỡ rất nhiều, hỗ trợ rất nhiều, chỉ để giữ cho gia đình và bạn bè của họ sống sót qua thời gian này. Chúng tôi không gửi tiền cho họ để mua những thứ xa xỉ, mà chỉ giúp cho họ tồn tại, gửi 100 đô hay 200 đô một tháng cho gia đình ở Lebanon. Bạn có thể giúp họ trang trải được qua tháng đó. 200 đô la Úc có thể giữ cho gia đình 5 người của chúng tôi sống sót.
Năm 2021, lạm phát ở Lebanon ở mức 154.8%, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới. Con số đó gấp 25 lần tỷ lệ lạm phát hiện tại của Úc, ở mức 6.1%. Đồng bảng Lebanon đã mất giá hơn 90% so với đô la Mỹ kể từ năm 2019. Ông Hamo cho biết, số tiền mà các cộng đồng người Lebanon ở ngoại quốc gửi về sẽ giúp chi trả cho những nhu cầu thiết yếu như thuốc men, điện và nhiên liệu.
We have a problem with the electricity as well. If the government couldn't buy any more fuel to have the major power station.
Chúng tôi cũng có vấn đề về điện nữa. Chính phủ không thể mua thêm nhiên liệu và các nhà máy điện lớn hiện đang đối mặt với vấn đề. Bạn chỉ có điện 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày. Điện năng thuộc lĩnh vực tư nhân. Bạn phải trả chi phí cao để có thể có điện ít nhất 5 giờ mỗi ngày. Điều đó ảnh hưởng tới những nơi như bệnh viện, viện dưỡng lão. Họ trải qua thách thức lớn và trên tất cả, chúng tôi còn có vấn đề tiếp cận thuốc men.
Tính đến năm 2016, có hơn 78.000 người ở Úc sinh ra tại Lebanon, theo dữ liệu điều tra dân số của Cục Thống kê Úc ABS. Hơn 87% trong số những người này là công dân Úc. Giảng viên tại Đại học Western Sydney, tiến sĩ Paul Taba cho biết, viện trợ cho Lebanon được chuyển qua 3 luồng chính, gia đình, làng xóm và tôn giáo.
The crisis is so deep.
Cuộc khủng hoảng sâu sắc đến mức nó ảnh hưởng đến sinh kế và tuổi thọ của người dân bình thường ở Lebanon. Điều này có nghĩa là mọi người do hậu quả của cuộc khủng hoảng phải dựa vào nhiều hơn sự giúp đỡ từ gia đình so với những thời kỳ trước đây.
Giáo sư Taba cho biết, khi những người từ cùng một làng di cư với số lượng đủ lớn, họ thường đến với nhau và thành lập một hiệp hội. Ông nói rằng các hiệp hội này đang được sử dụng để gửi viện trợ dưới dạng tiền mặt, thực phẩm hoặc thuốc men cho dân làng ở quê nhà.
Trước hết, bạn có gia đình quan trọng nhất, những người được giúp đỡ từ Úc bởi các thành viên trong gia đình. Sau đó là các hiệp hội cộng đồng giúp đỡ những người dân ở quê nhà, những người thuộc cùng một làng và cả hội về tôn giáo.
Dân số Lebanon bao gồm 3 tín ngưỡng tôn giáo phân bổ đồng đều. Đó là Cơ đốc giáo Maronite, người Hồi giáo dòng Shiite và người Hồi giáo dòng Sunni. Phần lớn người Úc gốc Lebanon sinh ra ở Lebanon đã đến Úc trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2000, thời gian diễn ra cuộc nội chiến của đất nước. New South Wales có cộng đồng người Lebanon lớn nhất, với khoảng 57.000 người sinh ra ở Lebanon. Giáo sư Taba cho biết, các tổ chức tôn giáo cũng đang đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân ở Lebanon.
Every village has a particular parish.
Mỗi làng đều có một giáo xứ và vì vậy họ sẽ hỗ trợ đến giáo xứ hoặc các văn phòng trung tâm của giáo hội hoặc một lần nữa thông qua các ngôi làng của họ. Nhưng lần này không phải thông qua hiệp hội làng mà là tới những người giữ chức vụ về tôn giáo trong làng, có thể là Sunni, Shiite hoặc Tuze hoặc Moronite hoặc chính thống giáo hay bất cứ cái gì khác.
Nhiều thành viên của cộng đồng Lebanon ở New South Wales đã lên án các chính trị gia Lebanon về vấn đề tham nhũng trong những năm khó khăn tài chính gần đây. Điều này đã được nhấn mạnh vào 2 năm trước, sau khi một vụ nổ thảm khốc ở Beirut khiến 218 người thiệt mạng và 7.000 người khác bị thương. Giám mục Antoine Chaber Tarabay, người đứng đầu giáo hội Công giáo Maronite ở St. Marin tại Sydney, đã cáo buộc chính phủ quản lý thảm họa một cách đầy sai sót. Cộng đồng Hồi giáo Lebanon ở Úc cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những người ở quê nhà thông qua các tổ chức như Hiệp hội Hồi giáo Lebanon. Tổ chức đã thực hiện các chiến dịch bao gồm cả lời kêu gọi cứu trợ vào dịp lễ Ramadan năm 2020.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.